Học Dương Cầm. Xuất thân từ một gia đình đông con, vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Lợi hại này sẽ tăng gấp đôi khi gia đình đông con mà chỉ có cha hoặc mẹ. Điều bất lợi là vô cùng rõ ràng khi trong gia đình có người muốn vào đại học. Cha mẹ thường chỉ đóng bảo hiểm để con có thể theo học được một năm đại học mà thôi. Mẹ tôi biết rõ là bà không thể nuôi tôi học đại học được. Bà làm việc tại một cửa hàng bán lẻ và chỉ kiếm đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và nuôi ăn chúng tôi mà thôi. Vì thế nếu tôi muốn vào đại học thì tự tôi phải lo liệu lấy. Tôi xét thấy mình hội đủ những điều kiện để có thể được nhận trợ cấp vì gia đình đông anh em, vì thu nhập của mẹ tôi thấp và vì điểm số học tập của tôi cao. Như vậy, khoản trợ cấp đó sẽ đủ để tôi đóng học phí và mua sách vở. Nhưng vẫn không đủ trang trải cho chi phí ăn ở. Vì thế tôi nhận làm công việc theo chương trình vừa học vừa làm. Dù không mấy hấp dẫn, nhưng đó là việc tôi có thể làm được. Tôi nhận rửa bát đĩa trong quán ăn của trường. Để có thể vừa học vừa làm, tôi làm những tấm thẻ có kích thước vừa khít với chiếc máy rửa chén lớn bằng kim loại, rồi viết sẵn nội dung bài học lên đó. Sau khi bỏ chén bát vào máy, tôi tranh thủ lật mấy tấm thẻ, học cấu tạo của nguyên tử trong lúc máy cọ rửa bát đĩa. Trong lúc đặt bát đĩa lên kệ, tôi lại học cách giải phương trình y bằng z. Những ngón tay nhăn nheo của tôi lật từng tấm thẻ. Nhiều lúc đầu óc của tôi cứ mỏi mệt rồi thừ ra. Những lúc đó hẳn sẽ có một chiếc ly rơi xoáng xuống sàn nhà. Điểm số của tôi cứ tăng rồi lại giảm. Đó là công việc khó nhọc nhất mà tôi từng làm. Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ phải bỏ dở việc học đại học, thì một thiên thần xuất hiện. Đó là một thiên thần sống trên mặt đất, và thiên thần này không hề có cánh. Tôi chỉ biết anh ấy tên là Jack. Anh ấy nói: "Nghe đâu cậu cần được giúp đỡ hả?"
Ý anh là sao ạ?
Tôi hỏi lại. "Thì tiền để có thể tiếp tục học đại học."
Dạ, chuyện đó thì ổn rồi. Nhưng mà em gặp chút khó khăn khi phải làm việc suốt nên không có thời gian để học.
À, tôi nghĩ là tôi có thể giúp được cậu đấy. Anh giải thích rằng hiện ông bà của anh đang cần người giúp đỡ vào mỗi cuối tuần. Tôi chỉ cần nấu ăn và giúp ông bà sáng thức dậy, bước ra khỏi giường, còn tối thì vào giường ngủ. Thù lao là $400 một tháng, gấp đôi số tiền tôi nhận được khi làm công việc rửa bát. Và với công việc mới này, tôi sẽ có thời giờ để học. Tôi đến gặp ông bà của anh và nhận việc. Phát hiện đầu tiên của tôi là bà của anh rất đam mê âm nhạc. Bà dành hàng giờ liền để chơi đàn dương cầm, dù đó chỉ là cây đàn cũ kỹ và đã lạc điệu. Một hôm bà bảo rằng bà sẽ dạy tôi chơi đàn. Trường tôi có vài phòng tập dương cầm, nơi các sinh viên chuyên ngành nhạc có thể vào đấy tập luyện. Tôi chợt phát hiện ra rằng mình ngày càng thường xuyên lui tới những căn phòng đó. Bà rất ấn tượng về khả năng âm nhạc của tôi và khuyến khích tôi cứ tiếp tục. Càng về sau thì những ngày cuối tuần ở nhà ông bà không chỉ có sách vở hay nấu nướng, mà còn là những ngày đầy ắp âm thanh tuyệt vời của chiếc đàn dương cầm lạc điệu và của hai ca sĩ lạc giọng. Dịp Giáng sinh năm ấy, bà lên cơn đau thắt ngực, và tôi sợ là mình sắp phải xa bà. Tôi đã không về thăm nhà từ ngày lễ lao động, và vì thế mà cả nhà rất mong tôi về. Thế là tôi quyết định về thăm nhà 2 tuần thay vì 4 tuần như đã định, để sớm trở lại với ông bà. Tôi từ giã ông bà và trở về nhà mình. Hôm tôi chuẩn bị lên xe để trở lại trường thì điện thoại reng.
"Danny, đừng đi vội,"
Jack nói.
Tôi hoảng hốt hỏi dồn: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Bà vừa mới mất tối hôm qua rồi, và chúng tôi đã quyết định sẽ đưa ông vào viện dưỡng lão." Tôi gác máy và
và tưởng chừng như cả thế giới đã sụp đổ. Tôi đã mất đi một người bạn, và điều đó còn tồi tệ hơn nhiều so với việc tôi biết mình sẽ phải quay trở lại công việc rửa bát đĩa. Kết thúc 4 tuần nghỉ lễ, tôi mới quay trở lại trường và tiếp tục xin tham gia vào chương trình vừa học vừa làm. Thầy cố vấn tài chính nhìn tôi, như thể tôi là một kẻ mất trí. Sau khi nghe tôi giải thích hoàn cảnh của mình, thầy mỉm cười rồi đưa cho tôi một phong bì. "Của em đây," thầy nói. Phong bì ấy là của bà gửi cho tôi. Bà đã biết trước là mình bệnh rất nặng. Trong bì thư là số tiền đủ cho tôi học hết 1 năm đại học, kèm theo một lời yêu cầu rằng tôi phải tiếp tục học đàn dương cầm. Đã mấy năm trôi qua, giờ đây mỗi khi đến bên cây đàn dương cầm, tôi lại mỉm cười và nhớ đến bà. Tôi chắc rằng bà cũng đang gõ những phím dương cầm ở nơi thiên đường kia. Danny Kaufman Wedekind. Nếu một người yêu dấu đi xa và để lại trong ta cảm giác trống trải, thì hãy tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn và hãy bước những bước chân chậm rãi. Hãy dành thời gian để nhớ lại và hãy để cho nước mắt được tuôn rơi. Hãy cảm nhận những xúc cảm của chính mình và hãy để nỗi đau ấy trôi qua. Và sau đó tập trung đến chính ta. Hãy nhớ điều này, Chúa đang ngự trị. Cái chết chỉ là sự thay đổi hình thức tồn tại. Vì thế, người yêu dấu vẫn luôn ở cạnh ta. Hãy đối xử tốt với bản thân. Hãy để cho mình được cảm nhận. Chúa sẽ xoa dịu nỗi đau, và thời gian sẽ giúp chữa lành tất cả. Barbara Bergman.